Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 8 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính thức tăng thêm 7,4% tiền lương hưu và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Sáng nay khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bộ Giao thông Vận tải đề xuất khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam từ ngày 15 tháng 12.
Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tăng cường bảo vệ trẻ em trước đại dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký nghị định số 108 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo đó, tăng thêm 200.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức lương hưu hàng tháng từ 2.300.000 đồng trở xuống, tăng lên bằng 2.500.000 đồng đối với những người có mức lương hưu từ 2.300.000 đồng đến dưới 2.500.000 đồng.
Hôm nay, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại nhà Quốc hội. Phiên họp lần này sẽ diễn ra theo hai đợt. Đợt 1 từ ngày hôm nay mùng 8 tháng 12 đến ngày mùng 10 tháng 12. Đợt 2 là từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12. Tại đợt 1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Cũng trong đợt 1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, việc chuẩn bị kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15. Trong đợt 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 515 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban công tác đại biểu, báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội, thông qua chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tỉnh Bình Dương đang dự kiến xây dựng thêm 1 triệu nhà ở cho công nhân, gồm các nhóm nhà ở xã hội, nhà trọ, nhà lưu trú cho công nhân trong các khu công nghiệp, nhà ở thương mại giá rẻ. Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2011-2020, tỉnh đã phát triển nhà ở cho người lao động, công nhân trên địa bàn với khoảng 1,8 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội.
Còn tại tỉnh Hà Giang, từ tháng 7 năm 2019 đến nay, đã có 5.131 hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo ở Hà Giang được hỗ trợ mỗi hộ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Trong đó có gần 800 hộ gia đình chính sách, người có công và cựu chiến binh nghèo và hơn 1.800 hộ nghèo ở các xã biên giới, cùng với gần 3.000 hộ khác ở các xã trong nội địa. Tổng giá trị các căn nhà sau khi hoàn thiện lên tới hơn 588 tỷ đồng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam từ ngày 15 tháng 12 tới. Trong giai đoạn này, sẽ tổ chức chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và các thị trường có hệ số an toàn cao, gồm Bắc Kinh, Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Bangkok, Singapore, Viêng Chăn, Phnom Penh, San Francisco hoặc Los Angeles. Tần suất hoạt động 4 chuyến một tuần một chiều, dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh Việt Nam khoảng 14.000 người một tuần.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định số 1956 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở. Cụ thể, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 4,8% một năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Hôm qua, đoàn tàu thứ 8 và 9 của tuyến Metro số 1 đã cập cảng Khánh Hội. Dự kiến 3 đoàn tàu tiếp theo sẽ được vận chuyển về Depot Long Bình vào các ngày 13, 15, 17 tháng 12. Và sau đợt này, đã có 11 trên 17 đoàn tàu của Metro số 1 về Việt Nam. Theo tính toán, tuyến Metro số 1 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành vào quý 4 năm 2023.
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn cho biết, từ 21 giờ ngày 11 tháng 12 đến 5 giờ sáng ngày 12 tháng 12 sẽ tiến hành xử lý sự cố, đồng thời kết hợp bảo trì bảo dưỡng nhà máy nước Thủ Đức. Vì vậy, trong thời gian thi công sửa chữa bảo trì bảo dưỡng sẽ xảy ra tình trạng nước yếu và gián đoạn cấp nước tại một số quận khu vực trung tâm và thành phố Thủ Đức. Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn cho biết, đơn vị đã có phương án tăng cường cấp nước bằng xe bồn tại các khu vực trọng yếu, đặc biệt là tại các bệnh viện và các khu cách ly tập trung.
Bản tin tiếp tục với các nội dung đáng quan tâm khác. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã hoàn trả lại 2 lô vaccine COVID-19 Pfizer được gia hạn. Các lô vaccine khác vẫn được triển khai tiêm bình thường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đang vận động phụ huynh tiếp tục cho con em quay trở lại tiêm. Theo thống kê, Hà Nội đã tiêm mũi 1 với cấp 3 đạt 94,1%, khối trung học cơ sở đạt 65,08%.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa có báo cáo cho biết, đến nay thành phố đã có gần 6,2 triệu người, tương ứng với 94,2% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Trên 5,5 triệu người, tương ứng với 84,6% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã phát động chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ với mong muốn phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ nhiễm để kịp thời điều trị đặc hiệu với thuốc kháng virus và theo dõi sức khỏe nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Giai đoạn đầu của chiến dịch bắt đầu từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 12 sẽ tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền, sau đó sẽ tiếp tục triển khai cho những trường hợp trên 50 tuổi.
Vài tuần trở lại đây, số trẻ mắc COVID-19 nhập viện tại các bệnh viện chuyên khoa nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gia tăng. Trong đó có trẻ đến khám do có các dấu hiệu như là ho, sốt, sau đó phát hiện dương tính với COVID-19. Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho gần 100 trẻ em là F0, tăng khoảng từ 50% đến 70% so với thời điểm giữa tháng 10. Bệnh viện Nhi đồng 2 mỗi ngày cũng phát hiện từ 20 đến 30 trẻ dương tính với SARS-CoV-2, trong đó trẻ em độ tuổi học cấp 1, cấp 2 chiếm đến 40%.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm tra, xác minh việc mua bán thuốc điều trị COVID-19 đang thử nghiệm lâm sàng, thuốc chưa được cấp phép lưu hành trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Theo văn bản này, ngày 7 tháng 12, trên trang báo điện tử VN Express có bài viết với nhan đề giao bán thuốc chữa COVID-19 tràn lan ở Sài Gòn.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 7 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi tăng cường bảo vệ trẻ em trước đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 14 là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Theo thống kê của WHO, hiện số ca mắc COVID-19 đã tăng ở tất cả các nhóm độ tuổi, với tỷ lệ cao nhất nằm trong nhóm các em từ 4 đến 15 tuổi.
Trung Quốc đang thúc đẩy chiến dịch tham vọng nhằm tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ cho 160 triệu trẻ em nước này vào cuối năm nay, trong bối cảnh biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện làm dấy lên mối lo ngại toàn cầu. Đây là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng độ bao phủ vaccine, sớm tiến tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ Trung Quốc, 84 triệu trẻ em từ 3 đến 11 tuổi, tương đương với 50% số trẻ em trong độ tuổi được cấp phép tiêm chủng, đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trong vòng 2 tuần kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào cuối tháng 10.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ngày 7 tháng 12 kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ 2 tỷ đô la Mỹ để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo tại Afghanistan. Thông báo viết, đây là khoản tài trợ lớn nhất từ trước đến nay mà UNICEF kêu gọi tài trợ cho một nước, nhằm đáp ứng khẩn cấp nhu cầu nhân đạo của hơn 24 triệu người ở Afghanistan, với một nửa trong số đó là trẻ em. UNICEF dự báo cứ 2 trẻ em Afghanistan dưới 5 tuổi thì có một em bị suy dinh dưỡng nặng trong năm 2022 do khủng hoảng lương thực, thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém.
Ngày 7 tháng 12, một vụ xả súng đã xảy ra bên trong một văn phòng dịch vụ công cộng ở thủ đô Moscow của Nga, khiến 2 người thiệt mạng. Thị trưởng thành phố này, Sergei Sobyanin cho biết vụ xả súng được thực hiện bởi một đối tượng chưa rõ danh tính, đã khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Thủ phạm hiện đã bị bắt giữ trong khi các bác sĩ đang cứu chữa cho những người bị thương.
Một vụ nổ được cho là nổ khí ga đã làm sập một tòa nhà chung cư ở thành phố Sanary của Pháp vào sáng sớm ngày 7 tháng 12, khiến một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng, khiến tòa nhà nói trên bị sập, trong khi 2 tòa nhà kế bên bị hư hại nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng cứu hộ đã được huy động để giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích.
Phó Tổng thống Burundi Prosper Bazombanda cho biết một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một nhà tù ở thủ đô Gitega, khiến 38 tù nhân thiệt mạng. Ngoài số người thiệt mạng, có 69 người khác bị thương. Điều tra ban đầu của Bộ Nội vụ nước này cho thấy đám cháy bùng phát vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày và nguyên nhân là do chập điện. Ở phần tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng qua phần trình bày của chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, đêm qua loạt trận cuối cùng của vòng bảng UEFA Champions League đã diễn ra. Chúng ta sẽ điểm qua kết quả của các trận đấu này. Ở bảng A, dù đã có vé đi tiếp nhưng đại diện của bóng đá Pháp Paris Saint-Germain vẫn tung đội hình mạnh đón tiếp Brugge trên sân nhà. Tâm lý thoải mái giúp đội bóng Pháp áp đảo ngay những phút đầu và sớm có hai bàn dẫn trước do công của Mbappe và Di Maria. Trước khi kết thúc hiệp 1, siêu sao Messi đã nhân ba cách biệt cho Paris Saint-Germain bằng một cú cứa lòng điệu nghệ từ ngoài vòng cấm. Bước sang hiệp 2, Brugge đã có bàn thắng chia tay dài do công của Madrid. Thế nhưng đến nửa cuối hiệp 2, trên chấm 11m, Messi đã ấn định chiến thắng 4-1 cho Paris Saint-Germain. Ở trận đấu còn lại của bảng A, RB Leipzig đã có thể ngẩng cao đầu để rời giải khi bảo vệ thành công chiến thắng 2-1 trước Man City. Mặc dù thua nhưng Man City vẫn dẫn đầu bảng A và cùng với Paris Saint-Germain bước vào vòng 1/16. Ở bảng B dù rất cố gắng, tuy nhiên AC Milan đã phải chấp nhận thất bại 1-2 trước Liverpool và rời giải đấu cao nhất châu Âu. Bởi trong trận đấu còn lại, Atletico Madrid đã giành chiến thắng 3-1 trước FC Porto. Như vậy, hai cái tên đi tiếp ở bảng B là Liverpool và Atletico Madrid. Ở bảng C, Ajax và Sporting CP là hai đại diện đi tiếp vào vòng trong, khi đại diện bóng đá Hà Lan là Ajax đè bẹp Sporting CP với tỷ số 4-2. Trong khi đó, dù có chiến thắng 5-0 trước Besiktas, nhưng Borussia Dortmund vẫn phải chia tay giải đấu khi có cùng 9 điểm như Sporting CP, nhưng lại kém hơn về hiệu số bàn thắng. Cặp trận cuối cùng trong đêm qua ở bảng D cũng xác định hai cái tên đi tiếp vào vòng trong là Real Madrid và Inter Milan. Real Madrid đã giành chiến thắng 2-0 trước Inter Milan, qua đó dẫn đầu bảng D. Inter Milan dù thua nhưng họ cũng giành được 10 điểm và xếp thứ hai bảng D.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin thời tiết. Xin mời anh Tiến Tú.
Vâng, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, sau nhiều ngày nhiệt độ giảm sâu thì từ đêm qua, khối không khí lạnh đã bước vào giai đoạn suy yếu. Vì vậy, hôm nay nhiệt độ ở hầu hết các nơi ở Bắc Bộ đều tăng dần. Ở các tỉnh vùng núi và Trung Du, nhiệt độ duy trì ở ngưỡng từ 10 đến 12 độ. Còn khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ là 13 đến 15 độ. Cảm giác rét giảm hơn nhưng sương mù gia tăng hơn, nhất là ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, làm giảm tầm nhìn khi lưu thông trong buổi sớm. Tuy nhiên, trạng thái sương mù này sẽ tan nhanh sau 8 giờ sáng và trời lại chuyển nắng. Nhiệt độ trưa chiều nay ở hầu khắp Bắc Bộ ít thay đổi so với ngày hôm qua, dao động từ 24 đến 26 độ, nhưng trạng thái khô hanh sẽ giảm bớt khi độ ẩm trong không khí tăng lên ngưỡng từ 55 đến 65%. Ẩm cũng gia tăng hơn đối với các tỉnh thành miền Trung, khi một dọc từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi trong ngày hôm nay được dự báo đều sẽ có mưa, thậm chí về chiều tối và đêm. Mưa còn lan lên cả phía nam của Hà Tĩnh, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to từ 20 đến 40mm. Do mây nhiều và có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền Trung không cao, nhiệt độ chỉ dao động từ 22 đến 29 độ. Tuy nhiên ban đêm trời vẫn rét từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi với mức nhiệt từ 14 đến 19 độ. Với sự tăng cường lệch đông của khối không khí lạnh, ở khu vực các tỉnh Tây Nguyên trong ngày hôm nay trời cũng chuyển nhiều mây hơn. Một số huyện phía đông của khu vực Gia Lai và Đắk Lắk có lúc có mưa. Dù mưa không nhiều nhưng tình trạng nhiều mây sẽ khiến nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, còn mức 25 đến 27 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố Nam Bộ, dù nền nhiệt sáng nay có xu hướng tăng nhẹ, nhưng do trời nắng yếu, vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Nam Bộ không cao, từ 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và bình an. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.